Ngài Thiền Sư Quyền Giác ở Vĩnh Gia là họ Đái ở Ôn Châu. Lúc nhỏ thì học tập kinh luận rất là tinh thông về pháp môn chỉ quán của Tông Thiên Thai. Nhân xem kinh Di Ma thì Ngài phát minh được tâm địa, rồi tình cờ gặp đệ tử của tổ là Ngài Quyền Sách đến thăm, cùng nhau bàn bạc hăng say. Thì Ngài nói ra là gì đều thầm hợp với chư tổ. Ngài Quyền Sách mới nói Ngài đắc pháp với vị thầy nào. Thì Ngài mới nói tôi nghe kinh luận Phương Đẳng thì mỗi thứ đều có thầy truyền cho, nhưng mà sao ngộ tâm tâm của Phật ở kinh Di Ma chưa có người chứng minh. Ngài Quyền Sách Ngài mới nói từ Phật Quy Âm Vương về trước thì tức được, nhưng mà từ Phật Quy Âm Vương về sau mà không thầy tự ngộ thì thải là ngoại đạo thiên nhiên. Thì Ngài mới nói vậy thì mong Ngài vì tôi mà chứng cứ cho. Thì Ngài Quyền Sách Ngài mới nói lời của tôi nhẹ lắm, ở Tàu Khê có đại sư Lục Tổ là bốn phương đều nhóm họp về, đồng thời là cái người đã thọ pháp, nếu đi thì cùng đi với tôi, tôi cùng đi. Thì Ngài Quyền Giác bèn cùng với Ngài Quyền Sách đến Tam Tổ, đi quanh tổ ba vòng rồi chống tích trượng mà đứng. Thì tổ mới bảo là cái người là hạng sa môn thì đầy đủ 3000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh, đại đức từ phương nào đến mà sanh đại ngã mạng thế. Thì Ngài Quyền Giác Ngài mới nói sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng. Sư mới bảo sao chẳng thể nhận cái vô sanh, liễu không mau chóng ư? Thì Ngài mới thưa thể tức không sanh, liễu vốn không chóng. Tổ mới bảo đúng thế, đúng thế. Thì Ngài Quyền Giác mới đầy đủ oai nghi, lễ bái, rồi dây lát liền từ giả tổ. Thì tổ mới bảo trở về quá nhanh vậy sao? Thì Ngài mới thưa vốn tự chẳng động thì há có mau chóng ư? Tổ mới nói cái gì biết chẳng động? Ngài mới thưa Ngài tự sanh phân biệt. Tổ mới bảo ông rất được cái ý vô sanh. Thì Ngài thưa vô sanh há có ý sao? Tổ bảo vô không ý thì ai sẽ phân biệt, hay là cái gì sẽ phân biệt? Ngài mới thưa phân biệt cũng chẳng phải ý. Thì sư mới bảo lành thai, hãy ở lại một đêm. Thì người thời bây giờ gọi là nhất túc giác, tất nhiên là một đêm mà giác ngộ. Sau thì Ngài có trước tác cái quyển Chứng Đạo Ca được lưu hành rộng rãi ở đời. Khi mà tịch được cái tên thụy là Vô Tướng Đại Sư, và Ngài cũng có cái tên hiệu là Chân Giác. Còn Ngài Thiền Giả Trí Hoàng thì ban đầu là thăm học với Ngũ Tổ, rồi tự cho là mình đã được chánh thọ, tức là chánh định, thì về cất am ở thường ngồi mãi gồm cả 20 năm. Thì đệ tử của sư, tức là của tổ đó, là Ngài Quyền Sách cũng đi du phương đến Hà Sóc, thì nghe tiếng tâm của Hoàng mới đến am hỏi ông ở đây làm gì. Thì Hoàng mới nói là nhập định. Ngài Quyền Sách mới bảo ông nói nhập định là có tâm mà nhập chăng, hay là không tâm mà nhập chăng? Nếu mà không tâm mà nhập thì tất cả loài vô tình như là cỏ cây ngói đá thì lẽ ra là nên được định. Còn nếu có tâm mà nhập á thì tất cả những hạng vô tình hàm thức cũng nên được định. Thì Hoàng mới nói chính ngay khi tôi nhập định chẳng thấy có tâm có không. Thì Ngài Quyền Sách Ngài mới nói chẳng thấy có tâm có không tức là thường định, thì đâu có xuất nhập. Nếu mà có xuất nhập tức chẳng phải đại định. Thì Hoàng Trí Hoàng đó Ngài không đáp được. Dây lâu lại hỏi thầy nói pháp ai, tức là nói kế thừa, thầy kế thừa ai. Ngài Quyền Sách Ngài mới nói thầy tôi là Lục Tổ ở Tàu Khê. Thì Trí Hoàng mới nói, Lục Tổ lấy cái gì làm thiền định? Thì Ngài Quyền Sách mới nói, chỗ thầy tôi nói là nó trong sáng diệm màu, tròn lặng, thể dụng như như, năm ấm vốn không, sáu trần cũng chẳng có, chẳng ra, chẳng vào, chẳng định, chẳng loạn, tánh thiền không trụ, lìa trụ nơi cái thiền tịch, tánh thiền không sanh, lìa sanh cái tưởng thiền, tức là cái thiền tưởng, tâm như hư không, cũng không có cái lượng hư không. Thì Hoàng nghe cái lời ấy liền đi thẳng đến gặp Tổ. Thì Tổ mới hỏi Ngài ở đâu đến. Thì Hoàng mới thực lại đầy đủ cái duyên trước. Thì Tổ mới bảo thực đúng như cái lời nói ấy. Tổ mới thương xót Ngài từ xa đến, cho nên mới chỉ bài khơi thông cho. Thì Hoàng ngay kia ấy liền đại ngộ, những cái tâm mà sợ đắc 20 năm đó đều là mất hết bóng dáng. Thì đêm đó ở Hà Bắc, dân chúng đều nghe trong hư không có tiếng nói thiền sư Hoàng ngày nay đã đắc đạo. Thì sau này Hoàng lễ Tổ từ giả, rồi trở về Hà Bắc để mà nghe là khai hóa cho bốn chúng. Thì cái bản này cũng nói gọn, có bản khác đó, thì khi mà Tổ bảo thực đúng như lời ông nói đó, thì bản khác có nói thêm là ông chỉ tâm như hư không mà chẳng có cái kiến chấp không, ứng dụng không ngăn ngại, động và tịnh đều không tâm, tình phàm thánh đều quên, năng sở đều dứt, tánh tướng như như mà không có lúc nào mà chẳng định. Nà, bản khác thì nó có cái thêm cái đoạn đó, ở đây thì gọn lại. Thì ở đây tới ông Tăng Chí Đạo, ông tụng kinh Niết Bàn, ông tụng kinh Niết Bàn qua tới nó là hơn 10 năm mà chưa có sáng tỏ được cái đại ý của kinh Niết Bàn. Cho nên ông mới đến ông hỏi Tổ, tham vấn để mà hỏi Tổ. Thì cái này mình đọc kỹ đó, rồi mình mới thấy những cái lầm mà của những người mà theo cái thấy mà của cái thường tình. Nghe là ông đến hỏi thì Tổ hỏi vậy chứ là ông có cái chỗ nào mà chưa sáng tỏ. Thì Ngài Chí Đạo đó mới dẫn lại cái câu ở trong kinh Niết Bàn, tức là chư hạnh vô thường là pháp sanh diệt, sanh diệt diệt rồi thì tịch diệt là vui, thấy không? Thì như vậy đó là ông mới nghi, thấy không? Chư hạnh đây là chỉ cho tất cả các pháp hữu vi đó, thấy không? Nghĩa là tất cả những pháp hữu vi là đều do cái nhân duyên hòa hợp có tạo tác mà thành, cho nên nó đều là vô thường. Thì như vậy trong đó thì như vậy, khi mà tất cả những cái pháp hữu vi này, những cái pháp vô thường này là những pháp sinh diệt đó, nó lặng lặng hết thì tịch diệt, thì được tịch diệt đó là vui. Thì ông Chí Đạo này ông mới nghi, ông mới nghi thì Tổ hỏi ông nghi sao đó. Thì ông mới thực lại, nghĩa là theo cái chỗ ông thấy đó, thì nghĩa là tất cả chúng sanh đều có hai cái thân, là sắc thân và pháp thân. Thì như vậy cái sắc thân thì nó là vô thường, nó có sanh có diệt, còn cái pháp thân thì nó là thường, nhưng mà nó lại là không tri không giác, bởi nó không hình không tướng. Thì như vậy nó là tịch diệt là vui thì cái thân nào vui? Nếu mà cái sắc thân khi mà nó diệt thì tất nhiên là nó khổ chứ có gì vui. Sắc thân khi diệt tức là khi nó diệt thì bốn đại nó phân tán, nó rã rời, thì lúc đó là khổ không chứ có gì đâu vui. Còn nếu là pháp thân á, thì pháp thân tịch diệt, tịch diệt thì nó lại là vô tri vô giác, là nó đồng với cỏ cây ngói đá, thì vậy là cái gì mà thọ vui trong đó mà nói là vui? Rồi ông lại dẫn thêm nữa, ông nói cái thêm nữa là cái pháp tánh đó, nó là cái thể của sanh diệt, còn cái năm quẩn đó thì nó là cái dụng của sanh diệt. Thì như vậy cái năm quẩn này từ nơi cái thể mà nó hiện ra, tức là từ nơi pháp tánh mà hiện ra cái dụng là năm dụng, rồi khi diệt thì nó nhiếp cái dụng mà trở về thể. Thì như vậy nếu mà khi mà nó nhiếp cái dụng mà trở về thể rồi, tất nhiên là sắc thân mà nó diệt rồi mà nó không sanh trở lại, tức là không có nhận mà sanh trở lại đó, phải không? Cho nên nói là nếu mà nhận không sanh trở lại á, thì nó lại là bị cũng như là đoạn diệt, nó bị gọi là niết bàn, nó cấm ngăn, nó tịch diệt rồi, thì như vậy có gì đâu vui được. Còn nếu mà nhận sanh trở lại á, thì tất nhiên là nó cũng thuộc về cái loại hữu tình, thì chúng sanh rồi, thì chẳng đoạn chẳng diệt đó, thì như vậy thì cũng là có gì vui. Nếu mà không sanh trở lại thì nó đồng với vật vô tình, còn sanh trở lại thì đồng với vô hữu tình, thì vậy là có gì đâu mà vui. Thì như vậy nếu mà mình xét thấy cái mới nghe qua cái lý luận của ông thì mình thấy cũng rất là có lý, phải không? Đó là hai cái. Nếu mà sắc thân nó diệt, sắc thân nó diệt thì diệt rồi, thì khi mà diệt đó, tức là khi mà chết đó, thì tứ đại nó phân tán, nó rã rời, thì lúc đó là khổ không chứ có gì đâu vui. Còn pháp thân mà tịch diệt là lặng lẽ, thì giống như là cây như đá vô tri vô giác, thì vậy là cái vui đó là nó vui làm sao, cái gì thọ vui trong đó.